Kính bạch thượng tọa trụ trì chùa Chánh Tâm, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ bảy ngày 8 tháng 6 năm 2024, chúng ta đang vân tập về chùa Chánh Tâm thuộc thành phố Saskatoon, tiểu bang Saskatchewan, Hoa Canada, trong dịp lễ Phật Đản. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Quý vị có cảm thấy là mình ăn sinh nhật Phật rất lớn không? Tới bữa nay qua tới tháng 5 rồi mà vẫn còn lễ Phật Đản. Và thưa đại chúng, hồi trưa này Pháp Hòa làm lễ hằng thuận cho hai bạn trẻ, một người Việt Nam và một người Canada, ở tại tu viện Trúc Lâm. Thì lễ hằng thuận xong lúc 12 giờ trưa, 12 giờ rưỡi mới khởi bắt đầu đi về đây. Đến đây là lúc 6 giờ để kịp giờ lễ chiều nay với đại chúng. Ngày mai này lễ Phật Đản ở chùa Hải Đức Regina. Tuần sau thứ bảy lễ Phật Đản chùa Hải Ấn Nanaimo. Rồi sau đó là lễ Phật Đản chùa Vạn Hạnh Victoria. Coi như là còn tới hết thêm tuần tới nữa thì Pháp Hòa mới xong chương trình lễ Phật Đản với các chùa. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta cùng về đây để mừng ngày đản sinh của Đức Phật. Chúng ta nói theo cái danh từ thế gian đó là mừng sinh nhật, nhưng mà đối với Đức Phật thì chúng ta dùng từ đản sinh, vì chữ đản là vui, sinh mà đem niềm vui cho người khác gọi là đản sinh. Tất cả chúng ta cũng sinh, nhưng mà đôi khi chỗ nào mình tới làm ta ớn. Vậy thì mình phải ráng học theo Phật. Mình có mặt ở đâu thì làm cho người khác được vui, được hạnh phúc, tối thiểu mình có thể làm được. Trong Kinh Pháp Cú có một câu rất hay, rất đơn giản, nhưng mà đây, cái câu này rất hợp với ngày hôm nay. Đó là niềm vui của người Phật tử. Điều thứ nhất là hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh, hạnh phúc thay chánh pháp xương minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Hạnh phúc tức là những chúng ta có khả năng nhận diện những gì đang có mặt thật sự nơi này. Giống như những năm gần đây, một trong những hạnh phúc của chúng ta ở riêng tại thành phố này thôi, đó là cộng đồng người Việt mới vừa được định cư theo các diện, và các vị đến đây bắt đầu cắm rễ sinh hoạt và làm quen với môi trường mới. Mặc dù công ăn việc làm, việc học rất bận rộn, và có thể nói rằng rất là cố gắng để mà hội nhập được cái đời sống mới ở đây. Tuy vậy, quý vị vẫn không quên cái nguồn cội của mình, vẫn thực hiện những cái chương trình đi chùa lễ Phật vào cuối tuần, vào những dịp lễ. Mà gần đây Pháp Hòa có duyên thường về đây. Hồi nãy Pháp Hòa trên đường đi nói chắc sau này kiểu dày chắc mai mốt dính với Chánh Tâm năm hai lần Phật Đản Vu Lan. Tại vì hai mươi mấy năm nay á, là Pháp Hòa thường về chùa Hải Đức. Mấy năm về trước á, là một năm ít nhất về 5 lần. Rồi bây giờ lại quá nhiều việc cho nên giảm lại. Rồi giờ giảm nữa là chia bớt ngày cho Chánh Tâm nữa. Tức là Chánh Tâm tối thứ bảy thì ở dưới kia ngày Chủ Nhật. Nhưng mà Pháp Hòa nói vậy thì ngay cả cộng đồng ở Regina cũng vậy. Cho nên thật sự mỗi lần Pháp Hòa về, Pháp Hòa thấy cái hình ảnh Phật tử Việt Nam đi chùa và giữ được, mặc dù ai cũng rất bận rộn, nhất là đời sống của mình, nhưng quý vị vẫn giữ được cái thời gian để mình đi lễ Phật như thế này, thì quý vị cho Pháp Hòa một cái hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc là gì? Tức là mình đang nhận diện được, cũng như quý vị đang nhận diện được cái hạnh phúc mình đang có mặt trong cái đời sống mới của mình. Và sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi giấy tờ đủ các cách để rồi chúng ta được định cư bằng mọi hình thức, đó là một hạnh phúc. Cho nên sự hiện diện của một Đức Phật cũng thế. Tại vì Phật nghĩa là gì? Trong định nghĩa của Phật giáo, Phật là người tỉnh thức giác ngộ. Chữ Phật nghĩa là tỉnh thức giác ngộ. Như vậy thì trong cuộc đời này, giây phút nào chúng ta có tỉnh thức giác ngộ, giây phút đó chúng ta có an lạc. Ví dụ trong Phật á, nếu nói về Phật có hai thứ Phật: Phật lịch sử và Phật tự tâm. Phật lịch sử là một con người có thật, cách đây hơn 26 thế kỷ có một vị tên là Sĩ Đạt Ta đã sanh ra trong hoàng tộc của Sakya, tức là chúng ta đọc là Thích Ca. Dòng tộc Thích Ca đó, họ của ngài là họ Sakya, dòng tộc của ngài là Gotama. Chúng ta thường đọc là Cồ Đàm. Gotama là Cồ Đàm. Như vậy một Đức Phật lịch sử là có thật, nhưng Đức Phật đó hiện hữu trên thế gian này để chỉ dẫn cho chúng ta nhận diện được một Đức Phật của tự tâm, nghĩa là khả năng sáng suốt tỉnh thức ở nơi mỗi chúng ta. Vậy thì đại chúng nhớ, chúng ta có hai Đức Phật ha. Đức Phật lịch sử là Đức Phật sinh ra đời cách đây hơn 26 thế kỷ. Còn Đức Phật tự tâm nghĩa là tự tánh, sự sáng suốt, sự giác ngộ nơi mỗi con người chúng ta. Nói một cách khác là cái ý thức nhận diện sự sống. Mình đang trong giây phút này, mình có mặt thật sự trong giờ phút này, không để cho tâm ý mình chạy nhảy ở đâu. Quý vị đem hết thân tâm của mình trong giây phút này. Và thậm chí nếu chúng ta phải đối diện với những khó khăn, chúng ta cũng phải nhận thức những khó khăn mà chúng ta đang gặp phải, để chúng ta tìm cách chúng ta vượt những khó khăn đó, chứ không chạy trốn. Không chạy trốn, không buông xuôi, không bỏ cuộc, mà chúng ta cố gắng lấy cái tuệ giác, lấy cái nhận thức sống, lấy cái ý thức của mình, chánh niệm của mình, để lần lượt đi qua những khó khăn mà mình đã làm. Mình đã làm được cho nên mình mới có mặt tới giờ phút này nè. Chứ ngồi đây ai dám giơ tay nói chưa, tôi chưa bao giờ khổ đâu. Tôi đã từng khổ và tôi đã từng vượt qua được. Vượt qua bằng cách nào? Vượt qua bằng nhận thức cái sự khổ đau để tìm cách cứu vãn. Đức Phật lịch sử ngày xưa cũng thế. Ngài cũng đã nhận được cái khổ của sống, của già, của bệnh, của chết. Nhớ không? Lịch sử Đức Phật, Ngài đi dạo bốn cửa thành đó. Nhưng mà nếu như mà Ngài không nhận ra được cái khổ thì Ngài đâu có vượt thành đi tu. Vậy thì chứ vượt thành đó là gì? Đó là vượt ra ngoài những cái khổ đau mà nó đang giam hãm mình, để đi đến một cái chân trời cao đẹp đó. Một người tỉnh thức giác ngộ đã làm điều đó, thì chúng ta cũng tỉnh thức giác ngộ rằng cuộc đời này không phải chỉ có khổ đau, mà nếu chúng ta chịu khó thì khổ đau chúng ta sẽ vượt được. Cho nên người ta dùng chữ khó. Khó là gì? Khó nghĩa là không dễ. Nó chỉ khó thôi chứ nó đâu không thể đâu. Nếu chúng ta cố gắng chúng ta làm được. Người Mỹ, người ta học tiếng Anh rất khó, tiếng Việt rất khó, vậy mà người ta vẫn học được. Pháp Hòa gặp những người Mỹ nói tiếng Việt rất giỏi, giống như mình vậy đó. Mới đầu qua đây mình cũng khổ sở với tiếng Anh lắm đó. Nhưng mà rồi, giỏi thì không giỏi, nhưng nói người ta hiểu, mình cũng vượt được rồi. Học lái xe cũng khó, cái gì cũng khó hết, nhưng mà với cái chí ý, ý chí của mình làm được. Vậy thì hôm nay hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh. Đối với một con người, chúng ta hạnh phúc vì chúng ta có một Đức Phật ra đời, một bậc thầy tỉnh thức giác ngộ. Và quý vị nhớ, Phật là một bậc thầy dẫn dắt chứ không phải thánh thật. Người Phật tử không nên tôn kính Đức Phật như một ông thần, vì bản chất Đức Phật không phải vậy. Ngài là một con người như ta, nhưng ở nơi Ngài, Ngài đã phát triển được sự tỉnh thức giác ngộ thì chúng ta cũng sẽ làm được. Cho nên về mặt lịch sử chúng ta có một Đức Phật ra đời, nhưng về mặt đạo lý chúng ta cũng có một Đức Phật của tự tâm mình. Cho nên Phật tử gặp nhau, thay vì chúng ta bắt tay, chúng ta làm gì? Chắp tay xá nhau. Xá nhau là xá Đức Phật trong lòng của nhau. Có nhiều vị nói tôi lớn hơn tuổi hơn nó, tôi mắc gì xa. Cái xác của mình có lớn có già, chứ Phật tâm đâu có già. Tánh Phật không có già, bởi vì nó vô hình vô tướng. Cái gì không hình không tướng là bất sanh bất diệt. Còn con người của chúng ta đây, cái xác thân chúng ta đây, nó có già nua theo năm tháng. Cho nên đừng có nhìn con người qua cái tướng, mà hãy xá con người ở cái tâm. Ví dụ mình gặp một cái người đó rất xấu, nhưng Phật tánh họ vẫn có. Họ xấu với ai nhưng họ vẫn thương con họ, họ vẫn thương người thân họ, nghĩa là cái thiện trong lòng họ có. Nhưng mà cái thiện với người khác họ chưa phát triển thôi, nhưng với cái tâm lành của mình ôm ấp họ, một ngày nào đó họ sẽ phát triển. Cho nên gặp một người rất xấu cũng chấp tay, tại vì thủy chung họ là người giúp cho mình phát được cái tâm khiêm cung, khiêm hạ. Cho nên mình xá các vị, đừng nhìn con người qua hình tướng, mà hãy nên xá chào Phật tâm ở nơi người đó. Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh. Vậy thì mỗi sáng ngủ dậy, hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh. Đức Phật đây là tâm thanh tịnh giác ngộ của mình. Nhưng mà tại sao mình vẫn khổ mà mình không biết? Mình khổ mà mình không biết, cứ lăn ở trong cái biển khổ được gọi là trầm luân. Cho nên lát nữa ra tắm Phật. Tắm là gì? Là gột rửa. Gột rửa cái tâm nhơ bẩn của mình, để cái bụi trần đắm nhiễm đó nó sạch đi. Vậy cho nên tắm Phật nghĩa là chúng ta gột rửa cái tâm của mình. Lớp bụi trần gian mà được phủi thì Phật tâm, Phật tánh thể hiện trong đời của chúng ta. Điều hạnh phúc thứ nhất là chúng ta sống được với tâm Phật của mình. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Hôm nào cái người đó họ chọc mình giận họ, họ làm cho mình ghét họ, nhưng mà sao bữa nay mình không có ghét họ đến mức độ mà mình vẫn tha thứ, mình vẫn đến gần họ. Chiều đó quý vị mừng nha, Phật của mình hôm nay giỏi quá. Mình thể hiện Đức Phật trong tâm mình, hạnh phúc lắm. Hạnh phúc là con được thể hiện Đức Phật trong lòng con. Đại chúng cứ nghĩ đi, trong cuộc đời này ai làm mình giận, mình ghét là mình bỏ mặc họ luôn, chắc suốt đời này mình không có bạn. Có người nào mà chưa làm mình giận đâu, nhất là chồng mình, vợ mình, con mình. Càng gần mình chừng nào thì càng chọc mình nhiều chừng đấy. Tại sao? Gần gũi nhiều thì phải đụng, phải chạm thôi. Mà nếu mình cứ giận họ suốt vậy rồi rốt cuộc mình không hạnh phúc. Cho nên khi nào ai làm gì mà chúng ta bớt được cái cơn phiền não của mình đối với người đó, thì mình biết rằng Phật của mình đã có mặt với mình. Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh. Đó là điều hạnh phúc thứ nhất. Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh. Có chỗ đã dịch là xương minh. Chữ xương là gì? Chữ xương là tốt đẹp, sáng sủa. Cho nên hai chữ xương minh mà ráp lại nghĩa là làm cho có đó nó sáng rực rỡ, nó tốt đẹp cực kỳ, gọi là xương minh. Thí dụ như thường thường chữ Hán, một chữ nó nghĩa đó, nhưng nếu muốn nói cái sáng rực rỡ phải hai chữ. Ví dụ chữ Nhật là ánh sáng mặt trời, chữ Nguyệt là ánh sáng mặt trăng. Nhưng nếu muốn nói đến cái chỗ, nhưng mà cái kia là sáng của mặt trời thôi, còn cái này sáng của mặt trăng thôi, lấy ánh sáng của mặt trời mặt trăng ráp lại để thành một chữ, đó là chữ Minh, nghĩa là sáng suốt cả đêm ngày. Cũng như thế, chữ Minh nghĩa là sáng sủa, nhưng mà sáng mà phải đẹp, phải thịnh, cho nên gọi là xương. Vậy thì trong Phật giáo chúng ta dùng chữ giáo pháp hay chánh pháp là gì? Chữ pháp nghĩa là gì? Pháp nghĩa là chân lý. Đại chúng nhớ, Đức Thích Ca Mâu Ni không có chế tác một cái gì hết, nhưng mà Ngài đã nhận diện ra được, Ngài đã nhận ra được cuộc đời này có những chân lý. Ví dụ vô thường là chân lý của thế gian này, nghĩa là tất cả các sự việc phải thay đổi. Bông này tươi phải héo, người có nhỏ lớn, từ từ lớn lên, rồi lớn lên, rồi bắt đầu sẽ đi theo cái chiều già nua chết. Phật Thích Ca không phải là người chế ra vô thường, nhưng mà Ngài phát hiện ra cuộc đời có một chân lý gọi là vô thường. Ngài nhận ra được một chân lý của nhân quả, nghĩa là cái hạt mình gieo xuống đất là nhân. Rồi có nước, có ánh sáng mặt trời, có nhiều yếu tố khác để từ một cái hạt đó lên hoa, thì cái hoa gọi là quả. Hoặc là cái hạt xoài nó lên cây, nó có hoa, nó có trái, vậy cái trái gọi là quả. Như vậy thì hạt xoài là nhân, trái xoài là quả. Vậy cuộc đời này có một đạo lý tên là nhân quả. Đức Phật không phải là người chế ra nhân quả. Bây giờ anh không tin nhân quả, anh vẫn sống bị chi phối bởi nhân quả. Anh không thích vô thường, anh vẫn bị chi phối của vô thường. Cho nên trên thế gian này có những chân lý như vậy, và chân lý đó gọi là chánh pháp. Vậy chữ pháp trong đạo Phật, pháp nghĩa là gì? Là chân lý. Khi nào mình sống được với chân lý, mình không có khổ. Ví dụ như bữa nay mình đang yếu yếu trong người, cái mình ra gió cảm, đó là chân lý. Yếu mà ra gió. Thì nếu mình yếu mình phải mặc áo lạnh, phải không? Mình mặc áo lạnh để mình bảo đảm được cái cơ thể của mình. Cho nên cái nghĩa nó là vậy. Chân lý nghĩa là những gì nó sự thật, nó xảy ra trong cuộc sống này. Hạnh phúc thay, chánh pháp xương minh. Ở nơi nào có chánh pháp, nơi đó con người không có bị vô minh che lấp. Tại vì sao? Vô minh là khi nào không thấy được chân lý, không thấy được lẽ thật. Ví dụ như già là lẽ thật, mà không nhận ra lẽ thật của cái già thì mình bị khổ khi mình già. Cho nên lúc mình chải tóc, mình thấy tóc bạc cái mình rầu. Mình rầu cái nó hai sợi bạc, tại rầu nó mau già hơn. Cho nên á, người mà buồn rầu á, nhìn mau già lắm. Cho nên hồi xưa ta có câu á, tâm sầu bạch phát. Tâm lòng của mình mà buồn rầu, tóc mình mau trắng lắm. Tâm sầu bạch phát. Tâm mà buồn rầu thì tóc mình nó mau bạc. Vì vậy cho nên giáo pháp xương minh nghĩa là chân lý được tỏ ràng. Ngày nào con người còn sống với chân lý thì ngày đó con người không có bị vô minh. Chân lý đó là nhân quả, là vô thường, là duyên sinh, hay là già bệnh chết, hay là nguyên nhân của khổ, vân vân. Hạnh phúc thay, chánh pháp xương minh. Chánh pháp này không thể chỉ bằng ngôn từ, mà chúng ta phải đến để mà thấy. Và giáo pháp này khi chúng ta thực tập tới đâu thì niềm an vui có mặt tới đó. Chánh pháp này không phải lý thuyết mà là sự thực tập. Hạnh phúc thay, chánh pháp xương minh. Hạnh phúc thay, tăng già hòa hợp. Chữ tăng già là phiên âm từ chữ Phạn là Sangha. Phật giáo có ba ngôi báo: Buddha là Phật, Dharma là Pháp, Sangha là Tăng. Mình âm là Phật Đà, Đạt Mạ, Sangha, Tăng Già. Cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma, chữ Đạt Ma là chữ đó đó. Chữ Đạt Ma là Pháp, Bồ Đề là giác ngộ, là Budi. Cho nên mình đọc phiên âm tên của Ngài là Budi Dharma, mình đọc là Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nghĩa là Budi Dharma. Nếu dịch theo thường thường chữ là giác pháp, giác ngộ, cái pháp để mà giác ngộ. Như vậy thì chữ pháp hay là chữ Sangha, Sangha là mình âm là tăng già. Tăng già chứ nó chỉ nghĩa là phiên âm, chứ chữ già này không có nghĩa là già với trẻ. Giống như có một cái nhóm Phật tử thỉnh chư tăng trẻ tới chùa, rồi cái lúc mà lên giới thiệu nó kính bạch chư tăng già, mấy vị nhìn nó, tôi đâu có thấy ông già nào ngồi đây đâu mà kêu là tăng già. Chữ tăng già là phiên âm từ chữ Phạn là Sangha. Vậy thì chữ tăng nghĩa là gì? Tăng nghĩa là thanh tịnh, hòa hợp. Tăng phải có hai yếu tố này nha: thanh tịnh, hòa hợp. Một đoàn thể 4 người trở lên là đại chúng. Cho nên thí dụ đại chúng đông, từ 4 vị trở lên, thay vì kính thưa, Pháp Hòa chỉ nói gọn, trong nhà đạo chúng ta nói gọn là gì? Kính thưa đại chúng. Nghĩa là tất cả đại chúng Phật số đông. Và một câu nói kính trọng, số lượng đông. Vậy thì cái chữ tăng già nghĩa là thanh tịnh hòa hợp. Gia đình mình cũng là một đoàn thể, chư tăng là một đoàn thể. Vậy thì một người chỉ là tăng chứ không phải là một thành phần của tăng, chứ không phải là đoàn thể tăng. Ví dụ hôm nay Pháp Hòa, thầy trụ trì ở đây là thầy Pháp Thành, có làm lễ quy y cho quý vị. Hai thầy cũng là đại diện cho chư tăng thôi, để giúp cho quý vị trở thành một Phật tử theo chánh pháp. Và đi đâu quý vị thấy có chư tăng tu hành đều là những bậc thầy chúng ta tôn kính. Ngày xưa vua Đường, ông vua Đường nói với ngài Huyền Trang: trẫm chỉ quy y nhị bảo thôi, Phật bảo, Pháp bảo, chứ trẫm không có quý tăng, không có trọng tăng. Tại vì ông nói nhiều vị tăng bê bối, ông không thích, cho nên ông không có quy tăng. Thì Hòa Thượng Huyền Trang ngài mới nói như thế này. Ngài nói thí dụ như là bệ hạ muốn cầu mưa, bệ hạ phải làm con rồng bằng đất, để lên bàn, bệ hạ lạy cái con rồng đất để cầu mưa. Bệ hạ muốn thờ Phật, bệ hạ tạc tượng Phật, bệ hạ lạy. Con rồng nó không nằm trong cái tượng rồng, Đức Phật không nằm trong tượng Phật đó. Nhưng mà chính cái tượng Phật đó giúp cho bệ hạ tạo phước, chứ bản thân cái tượng đó không ban được phước cho bệ hạ. Nhưng mà cái tượng đó bệ hạ cung kính xá thì bệ hạ được phước. Vì thì cái tượng đó có cái khả năng giúp cho bệ hạ sanh phước. Con rồng này á, nó không phải con rồng gì cả, nhưng muốn cầu mưa cầu đảo để nói lên cầu mưa thì bệ hạ tạc tượng con rồng, bệ hạ làm lễ cầu mưa. Cũng như thế, tăng không ban được cái gì cho mình, nhưng mà nơi đó để cho bệ hạ được cung kính trọn vẹn ba ngôi tam bảo Phật, Pháp, Tăng, đoàn thể của những người thanh tịnh hòa hợp. Cho nên ngày nào mình thấy chư tăng được thanh tịnh, được hòa hợp, sống trong một cái tinh thần hòa hợp, cùng nhau làm Phật pháp, làm Phật sự, thì ngày đó chúng ta có niềm vui. Bây giờ ví dụ ở đây một ngôi chùa nhỏ nhỏ như thế này, ở một cái cộng đồng một vài ngàn người như thế này, có một vị thầy ở đây để hướng dẫn tinh thần cho mình, đó là cái hạnh phúc. Nhưng mà nếu mình muốn đòi hỏi hơn khó lắm, tại vì ở quốc độ nào chúng ta phải phương tiện. Trong kinh dạy á, có những vị cần phát tâm thọ giới, nhưng ở nơi đó không có tăng, trường hợp không thể nào xoay sở được, vị đó tự nguyện phát tâm, tự quy tam bảo, tự thọ giới. Tại vì cái chính là vì hoàn cảnh không có tăng. Cho nên mình sống ở nơi nào mà có hình ảnh chư tăng còn hiện diện ở nơi đó để tu tập, để hướng dẫn, thì đó là một cái duyên phước của mình. Cho nên ngày nào chúng ta thấy được chư tăng còn hòa hợp với nhau trong cái tinh thần, thưa đại chúng, chúng ta nhớ rằng tất cả đại chúng ngồi đây cũng là thành phần của tăng đó. Tại số lượng đông mà quý vị còn hòa hợp thanh tịnh với nhau là một đoàn thể. Cho nên sau này mình dịch là con về nương tựa tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Ngày nào mình còn sống được tỉnh thức là đoàn thể tăng này thanh tịnh, được phát triển, làm cho Phật pháp được xương minh. Bên Thái Lan, bên Lào, bên Campuchia các vị quý tăng lắm. Tại sao biết không? Tại các vị quan niệm như thế này: Phật thì xa mình rồi, pháp thì cao siêu không hiểu, nhờ tăng giảng cho mình nghe, tăng giảng pháp cho mình nghe. Cho nên quý vị đó quý chư tăng, vì chư tăng là người thấu hiểu được đạo lý, rồi hướng dẫn lại cho mình, giảng giải lại cho mình, cho quý tăng. Cho nên điều thứ ba hạnh phúc của người Phật tử là thấy chư tăng được hòa hợp. Còn nếu ngược lại, mình làm một điều gì đó mà để cho chư tăng đoàn thể đó bị xích mích, bất hòa, thì mình có lỗi, cái gọi là phá hòa hợp tăng, làm cho đoàn thể đó bị chia rẽ. Cho nên á, mình thấy ai có cái tính cách như chia rẽ, chúng ta phải nói để làm cho cái đời sống, cái cái đời sống đại chúng đó hòa hợp. Cuối cùng, cái hạnh phúc cuối cùng đó là hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Tứ chúng là gì? Là bốn chúng. Thứ nhất là tỳ kheo, tức là các thầy. Tỳ kheo ni là các sư cô. Cận sự nam gọi là u bà tắc, là các vị nam Phật tử đó. Cận sự nữ gọi là u bà di. Tiếng Phạn á, các vị nữ Phật tử đi chùa gọi là u bà di, dịch nghĩa là cận sự nữ. Cận là gì? Thân cận, gần gũi. Sự là phụng sự. Cận sự nữ là các vị nữ này gần gũi Tam Bảo, phụng sự Tam Bảo. Còn cận sự nam nghĩa là các vị nam gần gũi, thân cận, phụng sự Tam Bảo. Đó là bốn chúng. Nói về xuất gia thì có hai chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nói về các vị tại gia thì có hai chúng, đó là cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Nếu ai hỏi quý vị đệ tử Phật có mấy dạng, mấy loại, mình nói có hai loại: xuất gia và tại gia. Xuất gia thì có tỳ kheo, tỳ kheo ni. Tại gia thì có cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Đó là mình nói gọn bốn chúng nha. Còn nếu mà nói chi tiết một chút, đệ tử Phật trong hàng ngũ xuất gia có tổng cộng là năm chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni là các vị mới vào tu trong vòng 5 năm đầu. Bên nam gọi là sa di, bên nữ gọi là sa di ni. Đó là các vị mới bắt đầu tu đó. Rồi tu được 4-5 năm rồi đi thọ giới tỳ kheo thì chừng đó chính thức được dự vào tăng bảo. Cho nên ngoài hai cái chúng chính thức tỳ kheo, tỳ kheo ni, có hai chúng mới gia nhập, đó là sa di và sa di ni. Riêng bên nữ, trước khi trở thành một sư cô chính thức thì vị sa di ni này sẽ được thọ thêm một cái giới nữa gọi là thức xoa mana, tức là học pháp nữ. Người nữ này học hỏi để chuẩn bị trở thành một vị sư cô chính thức. Cho nên nếu nói về các vị xuất gia đệ tử Phật có năm chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni và thức xoa mana là năm rồi, phải không? Cộng thêm hai chúng cư sĩ là gì? Cận sự nam, cận sự nữ. Vậy tổng cộng là bảy chúng. Và bảy chúng đó chính là ý nghĩa của bảy bước hoa sen mà Đức Phật khi sinh ra Ngài đi bảy bước đó. Trong kinh diễn tả nói là lúc mà Đức Phật ra đời đi bảy bước có bảy đó hoa sen đó. Đó là một trong những nghĩa của con số bảy đó. Một trong những nghĩa của bảy bước hoa sen của Đức Phật. Chứ còn có những nghĩa khác nữa. Nhưng ở trong cái trường hợp hôm nay mình nói tới tứ chúng thì Pháp Hòa chi tiết một chút nữa để đại chúng hiểu. Tỳ kheo nghĩa là người, cái vị thầy đó thực hiện ba việc: bỏ việc ác và là phá ác, bố ma là làm cho không bị những con ma phiền não chi phối, và cuối cùng là khất thực, tức là đi xin ăn làm khất sĩ. Phá ác, bố ma, khất sĩ, ba cái nghĩa này là nghĩa của chữ tỳ kheo. Còn chữ sa di á, sa di cũng có ba nghĩa. Thứ nhất là bỏ ác làm lành, gọi là tức từ. Nghĩa thứ hai là cần sách, nghĩa là siêng năng cần mẫn. Nghĩa thứ ba là cầu tịch, nghĩa là cầu mong sự yên lắng của tâm hồn, của hoàn cảnh tu tập. Sa di có ba nghĩa: tức từ, cần sách, cầu tịch. Một người muốn vào tu, người đó phải đủ, người đó phải có ba cái điều kiện, ba cái ước nguyện. Đó là muốn bỏ ác làm lành mới đi tu. Người đó phải siêng năng mới tu được. Và người đó phải thích yên lắng. Thí dụ mình đi vô tu mà không thích yên lắng, thích ồn ào, thích náo nhiệt, buồn buồn xách xe chạy vòng vòng chơi, thời giờ đâu nữa học sách học kinh gì. Cho nên người muốn tu phải thích được cái hoàn cảnh yên tĩnh, không nhất thiết vô rừng. Nội ở trong chùa ngay thành phố đây nè, ngày thường không có ma nào tới đó, ngày thường không có ai tới nè. mà vị thầy đó vẫn ở yên trong này lo tụng kinh, lo học đó, tự một mình lo tu lo học đó, nội nhiêu đó thôi cũng là gọi là gì, cầu tịch rồi đó, không cần phải vô rừng nữa. Ở trong ở cái xứ này, chùa ngay city, ngay thành phố đây, nhưng mà ngày thường ai đâu tới, tại vì người ta phải đi làm, người ta không tới, người ta không có thời giờ tới ghé để lễ Phật nữa, chứ đừng nói tới nấu ăn làm gì. Cho nên vị đó phải đủ khả năng sống vắng lặng, đủ cái sức sống vắng lặng thì mới làm được người xuất gia. Còn không khả năng sống vắng lặng cũng khó lắm, tại vì bản chất của người tu là phải có thì giờ trở về với chính mình. Đây ví dụ hôm nay quý vị đông đảo ồn ào rần rần vậy chứ lâu lâu thôi, chứ mỗi ngày vậy sao chịu nổi, phải không? Cho nên nếu có tới đây mỗi ngày thì nhất khoát là phải có một chương trình khác, nó tĩnh lặng như thế nào để đưa mình vô cái khuôn khổ. Còn hôm nay trong cái buổi lễ, cho nên người ra người vào cười nói mừng vui, nhưng hễ đi vào cái khuôn khổ tu tập thì sự vắng lặng phải có. Cho nên khóa tu trên tu viện Tây Thiên cũng vậy, cả ngàn người, nhưng mà dứt khoát là khi đi lấy thức ăn và ăn cơm không được làm ồn nói chuyện. Quý vị vô trai đường 1.000 người mà không nghe tiếng ồn ào nói chuyện. Tại vì sao? Phải tập cho được cái đời sống vắng lặng. Vắng lặng để làm gì? Để bớt lỗi. Nói nhiều thì lỗi nhiều. Người Việt hay dùng cái từ á, há miệng mắt quai, đa ngôn đa quá, thấy không? Nhưng mà nếu có nói phải nói năng như chánh pháp, mà nếu có im lặng còn phải im lặng như chánh pháp. Thí dụ mình nói thì phải nói những điều gì có lợi ích cho mình, cho người, lợi ích cho cả hai. Nói ra điều gì mà điều đó mang lại cho người ta sự hiểu biết, sự an vui. Còn nếu như mình đừng nói nhưng cũng không có thái độ, không có ra dấu, mà có cái vẻ như là mình bực bội, cái này là nói còn hơn. Có nhiều người không nói nhưng mà cung tai, trợn mắt, chỉ trỏ. Mình không nói nhưng mà cái không nói đó cũng phải như chánh pháp. Có những sự im lặng nhưng mà nó cứu vãn tình thế. Có những sự im lặng mà nó mang lại sự an lạc, hòa bình. Thí dụ những lúc trong gia đình mình hai người, một người kia nóng thì mình im lặng, vì ngay lúc đó mình nói im lặng như chánh pháp. Lát nữa mình nguôi lại, bắt đầu mình bớt nóng rồi, bây giờ nè tôi sẽ nói năng như chánh pháp. Hồi nãy anh la em như vậy, hay là mẹ la con như vậy, hay là con la như vậy, mẹ không có nói, tại vì mẹ biết mẹ nói nữa là hai mẹ con sẽ đổ vỡ hơn nữa. Cho nên khi con nóng mẹ không có nói, mẹ để con nguội rồi mẹ sẽ nói lý lẽ cho con nghe. Lúc đó mình sẽ nói, nhưng bây giờ mình nói như chánh pháp. Hồi nãy mình im vì mình muốn đừng để cho con mình nó quá đáng hơn. Quý vị nhớ là nhiều khi mình nói không được, phải chửi nó cho nó tỉnh. Lúc đó nó mà tỉnh nó đâu gây với mình. Cho nên có những lúc mình phải lấy cái trí tuệ, lấy cái chánh niệm mình nhận diện, thì lúc đó Phật ra đời đó. Cho nên cái câu cuối là hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Bây giờ đối với trong gia đình mình, 2-3 người, 4-5 người cũng là một chúng rồi đó. Ráng làm sao cùng tu với cái chúng đó, để chúng đó cũng có an lạc, có hạnh phúc. Thưa đại chúng, không ai mà muốn đến với nhau để làm khổ nhau cả. Nếu mình nói với người kia, nói anh muốn cưới em về làm vợ để anh được làm khổ em mỗi ngày, chắc chắn là mình sẽ không bao giờ được nhận lời. Và ngược lại, cô kia cũng sẽ không bao giờ nói em rất vui lòng về làm người để cho anh làm khổ. Không ai dạy kiểu đó đâu, phải không? Cho mình đều nói với nhau là mình muốn làm hạnh phúc cho nhau, thì hãy biến cái lời nói đó thành hiện thực. Hãy biến cái ước mơ của mình thành hiện thực. Khó nhưng không thể không phải không làm được. Chỉ có điều là chúng ta chịu khó thôi. Lúc nào Pháp Hòa chứng lễ cho các em bạn trẻ, Pháp Hòa đều hỏi con có thương không? Nói dạ thương. Thầy hỏi vậy thôi chứ thầy biết chắc là có thương. Nhưng mà cái đó là bước đầu để chúng ta tới với nhau. Nhưng nếu muốn duy trì hạnh phúc này thì thương không chưa đủ, mà phải có hiểu nữa. Tại vì có hiểu nhau rồi thì mới thương nhau hơn. Có hiểu nhau thì mới thương nhau được. Và thương hiểu không chưa đủ nữa, phải làm gì nữa? Phải có ái ngữ nữa. Mình hiểu người đó và mình sẽ dùng ái ngữ để mình đến với người đó. Mà ái ngữ không chưa đủ nữa, phải có hành động, phải có thái độ. Cho nên một căn nhà không phải chỉ có tường, sơn, đinh, gỗ, mà còn rất nhiều yếu tố để xây dựng một căn nhà. Hạnh phúc cũng như thế, nó không phải chỉ có thương không mà đủ. Ví dụ như mình thương con mình thì ai mà không thương. Nhưng mình không hiểu con mình thì mình càng thương, mẹ con càng làm khổ nhau. Và điều đó nó đã thường xảy ra trong cái cộng đồng, trong đời sống của chúng ta. Tại chúng ta thương lắm nhưng chúng ta không hiểu nhau. Chúng ta làm khổ nhau mỗi ngày bởi cái cách thương của mình. Cho nên thưa đại chúng, trong tinh thần tu học, chánh niệm được đề cao. Chánh niệm là gì? Là ý thức, nhận thức sự việc. Mình nhận thức để làm gì? Để mình sống không quê cờ, và mình sống không làm khổ người khác, và mình sống có cái sự tự trọng cho chính mình. Cho nên hôm nay Pháp Hòa xin đọc lại cho đại chúng nghe 4 câu hạnh phúc trong Kinh Pháp Cú. Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh hay là ra đời. Hạnh phúc thay giáo pháp xương minh. Hạnh phúc thay tăng già hòa hợp. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Xin đại chúng cùng chắp tay để chúng ta đọc 4 câu này. Xin đại chúng Pháp Hòa đọc trước, đại chúng đọc theo sau. Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh.
Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh.
Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh.
Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh.
Hạnh phúc thay tăng già hòa hợp.
Hạnh phúc thay tăng già hòa hợp.
Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.
Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.
Con xin quy y Phật.
Con xin quy y Phật.
Người đưa đường chỉ lối. Cho con trong cuộc đời.
Cho con trong cuộc đời.
Con xin quy y pháp.
Con xin quy y pháp.
Con đường của tình thương.
Con đường của tình thương.
Và sự hiểu biết.
Và sự hiểu biết.
Con xin quy y tăng.
Con xin quy y tăng.
Đoàn thể của những người.
Đoàn thể của những người.
Nguyện sống đời tỉnh thức.
Con xin vân giữ điều học.
Con xin vân giữ điều học. Là cố ý tránh xa.
Là cố ý tránh xa.
Sự sát hại chúng sanh.
Sự sát hại chúng sanh.
Sự gian tham trộm cắp.
Sự gian tham trộm cắp.
Sự tà hạnh.
Sự tà hạnh.
Sự nói dối.
Sự nói dối.
Sự rượu chè bê tha. Đó là 5 cái điều đạo đức mà tất cả người Phật tử cố gắng hành trì. Mình giữ được cái này thì đời sống gia đình mình an lạc hạnh phúc. Quý vị thấy lá cờ Phật giáo có 5 màu. Lá cờ treo trước cửa chùa có 5 màu. Hào quang Phật có 5 màu. Đây là cái lá cờ sáng chế ra cái lá cờ Phật giáo này. Và khi ông tạo ra cái màu này thì ông tạo thành một lá cờ Phật giáo đó. Thì trong cái đại hội Phật giáo tổ chức tại Tích Lan năm 1950, ông đã trình bày cái lá cờ này. Ông đã nói lên ý nghĩa của lá cờ này và được toàn thể Phật giáo trên thế giới chấp nhận lá cờ này. Và từ đó đã dùng lá cờ này gọi là lá cờ Phật giáo. Cho nên từ đó mình có 5 màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, tượng trưng cho 5 màu hào quang của Phật. Và 5 màu này tượng trưng cho 5 điều đạo đức căn bản mà tất cả người đệ tử Phật cố gắng giữ. Hồi nãy chúng ta vừa đã ôn đọc. Và 5 màu này còn tượng trưng cho 5 cái căn lành. Đó là tín là niềm tin, tấn là sự siêng năng cần mẫn, niệm là chánh niệm, Định là an định nơi thân tâm, tuệ là trí tuệ, nói gọn là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Nếu người nào có năm căn lành này, gọi là ngũ căn, và phát triển nó, đưa nó đến cái lực mạnh thì gọi là ngũ lực. Cho nên hễ nói ngũ căn thì phải nói tới ngũ lực. Vì sao? Vì mình có cái căn mà mình không phát huy nó thì nó không tỏa ra được. Ví dụ mình có cái đèn mà mình không phát huy được ánh sáng của đèn. Mình có khả năng đọc sách mà mình không phát huy cái khả năng đọc sách của mình để mình mở mang trí tuệ. Mình có khả năng hướng dẫn mà mình không phát huy khả năng đó, không được. Cho nên mình phải có cái căn và cái lực. Cho nên tính căn tỏa ra tính lực. Tấn căn phải có tấn lực. Rồi con có cái hạt giống siêng năng đó, nhưng con thể hiện cái lực siêng năng của con bằng cách là chịu khó. Quý vị thấy có người nào mà thành tựu mà không có phải trải qua cái thời gian khó khăn, cực nhọc, phấn đấu không? Không. Bất cứ ai trên cuộc đời này, một đứa nhỏ mà học, muốn học giỏi, muốn lấy được cái bằng cấp, nó cũng phải nỗ lực dữ lắm trong cái khả năng học hành của nó. Huống chi là chúng ta trong cuộc sống của mình. Cho nên thưa đại chúng, hôm nay trong cái buổi lễ Phật đản tại chùa Chánh Tâm, Pháp Hòa xin cùng đại chúng chúng ta ôn nhắc lại bốn cái điều hạnh phúc đó của một người con Phật. Đó là Phật ra đời, Pháp được giảng, Tăng hòa hợp, đại chúng đồng tu. Ngày nào chánh Pháp không còn được rao giảng thì ngày đó chúng ta không hiểu biết. Mà không hiểu biết thì chúng ta sống mê mờ. Pháp Hòa ví dụ như á, ngày nay quý vị muốn biết cái gì, quý vị lên đâu tìm? Google. Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Cho nên muốn biết cái gì là tra Google hết. Cũng như thế, người Phật tử muốn rõ việc gì, cứ việc tìm trên Google. Nếu mình có vị thầy ở gần mình á, nên trực tiếp gặp vị thầy đó. Thưa thầy, con nghe người ta nói hay con thấy cái đó là nghĩa làm sao? Thầy sẽ có bổn phận giải thích cho mình. Đó, chuyện hoằng pháp lợi sinh là bổn phận của người xuất gia. Còn tất cả người xuất gia và tại gia phải có bổn phận học hỏi. Vì chúng ta không học thì chúng ta biết cái gì? Cho nên ngày hôm qua Pháp Hòa có nói chuyện với mấy em trẻ đó. Có một nhóm các bạn trẻ lên ngồi nói chuyện. Thì Pháp Hòa có nói một điều. Pháp Hòa mới nói á, cái lỗi của chúng ta là chúng ta có mà chúng ta không dùng. Phật Pháp có mà chúng ta không học. Chúng ta có văn hóa đẹp của Việt Nam mà chúng ta không biết phát huy và giữ nó. Thì cái này là cái lỗi của mình. Cho nên đến nhà nào quý vị thấy còn có một bàn thờ ông bà, thì biết rằng gia đình này bắt đầu hướng dẫn cho con cái. Thật sự cái bàn thờ đó không có mê tín gì hết, nhưng mà chính cái điểm đó là nhắc nhở con cháu hướng về cội nguồn. Hôm nay Pháp Hòa làm lễ hàng thuận cho một em Việt Nam và một chú Canada. Pháp Hòa biểu gia đình hai bên đem hình tổ tiên lên, bên rể, bên dâu, làm một cái bàn thờ tổ tiên chung. Sau khi làm lễ xong rồi, hai xuất gia tới thắp nhang cho tổ tiên hai bên, tới rót trà cho hai bên. Xong rồi cô dâu chú rể trình diện. Thì Pháp Hòa nói đây là lễ gì? Lễ giới thiệu, lễ ra mắt. Cô dâu mất ba. Vậy thì người cha chưa thấy con mình thành gia thất, chưa thấy được mặt chú rể, cho nên làm cái lễ ra mắt. Cô dâu khóc, cô dâu quỳ dưới hình của ba khóc. Và mấy người Mỹ ngồi đó nghe mình nói cái đạo lý của tổ tiên ông bà khóc. Người Mỹ ngồi khóc. Tại vì cái đạo, cái Việt Nam mình là có ông bà tổ tiên. Tại sao sinh nhật nhau mình nhớ không sót một người bạn nào trong nhóm bạn của mình. Điều đó không có sai. Nhưng chúng ta nhớ luôn cả ngày mất ông bà tổ tiên thì chúng ta trọn vẹn. Đối với người sống người chết, làm cái gì cũng tốt hết. Nhưng nếu chúng ta chịu khó thêm chút nữa, chúng ta trọn vẹn. Ví dụ như mình nói cho người đó hiểu, nhưng mình nói bằng cái lời nói không dễ nghe, Họ nghe họ cũng hiểu, nhưng mà hiểu xong họ tức giận với cái cách của mình. Bây giờ giảm cái tone đó xuống, cũng cái câu chuyện đó mình nói, người đó nghe xong người đó hoan hỷ hạnh phúc, cũng là một câu chuyện nhưng mà nó trọn vẹn hơn. Như vậy thì chúng ta nhớ ngày sinh nhật của nhau rất tốt, rất đẹp. Nhưng nếu chúng ta nhớ luôn cả ngày giỗ ông bà tổ tiên, không cần làm rùm ra. Ngày đó giỗ, quý vị mua một cái bánh, thậm chí không có gì hết, nấu bình trà lên cúng cũng được nữa. Vì đây là giây phút chúng ta tưởng nhớ. Cho nên á, cái ngày sinh nhật của Đức Phật á, không gì bằng người đệ tử Phật biết hướng tâm, muốn hướng tâm Phật. Cho nên Pháp Hòa nhắc nhở năm nay, nhà nào có thờ Phật, chỉ cần ngày đó đứng trước bàn Phật, xướng danh hiệu của Ngài, lễ Phật ba lạy, để mừng ngày kỷ niệm sinh nhật của Đức Phật. Cho nên muốn Phật Pháp được trường tồn, không gì bằng học Pháp, hành Pháp. Nếu người Phật tử có quan tâm tới Phật Pháp, chỉ cần học Pháp, hành Pháp. Người nào muốn giữ văn hóa Việt Nam, vẫn mỗi ngày nhắc nhở. Các thầy đệ tử chùa phần lớn là sanh đẻ Canada hết, cho nên mỗi lần vô ăn cơm, Pháp Hòa hay hỏi lắm. Thí dụ bữa nay chùa nấu bún riêu chay ha, Pháp Hòa hỏi vô ngồi ăn: con biết bún này bún gì không? Dạ bún riêu. Ngoài mai ăn cơm, Pháp Hòa hỏi: biết con biết cơm này cơm gì không? Trái cây. Biết trái này trái gì? Dạ măng cụt. Có bữa ăn xương sa mới cách đây 2 ngày, Pháp Hòa hỏi: món này biết kêu món gì? Dạ xương sa. Nó còn có một tên nữa con biết không? Một thầy khác nói: dạ rau câu. Thưa đại chúng, qua làm như vậy để làm gì? Lúc nào cũng nhắc đệ tử nhớ những món ăn của Việt Nam, tên gọi của nó. Mình làm từ cái nhỏ cho tới cái lớn, không phải đợi mình lên mình giảng moral, giảng đạo lý, giảng văn hóa gì. Cứ mỗi ngày trong cái bữa ăn của mình đều có văn hóa để mình nói hết. Tại sao con biết canh này nấu để miếng gừng không? Tại vì cái cải này nó rất là mát, mình thêm một miếng gừng vô nó balance lại. Từ đó mình nói ra. Cuộc sống của mình cũng vậy, mình phải quân bình cái bữa ăn của mình, cũng như mình quân bình thân tâm của mình, mình quân bình cuộc sống của mình. Từ một cái nhỏ mà nếu chúng ta muốn phát triển, chúng ta tưới nó, chúng ta làm cho cái giáo lý đó nó được hiển bày. Thì Pháp Hòa mong rằng ngày hôm nay chúng ta có được một đời sống mới rồi. Nhưng Pháp Hòa rất vui là các anh chị, các cô chú không quên những cái ngày lễ này, dẫn dắt con cái gia đình đi chùa trong những dịp Tết Phật Đản Vu Lan. Mong các anh chị cố gắng tiếp tục gìn giữ, dù chúng ta ở bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là ở xứ này, phải không? Mình ở nước ngoài hiếm khi lắm, cho nên nó đi chùa những dịp lễ mặc áo dài. Đó là một cách chúng ta giữ được cái nét đẹp của người, của văn hóa Việt Nam. Xin cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng có một mùa Phật Đản an vui hạnh phúc. Ở trong này có một câu hỏi của em 8 tuổi. 8 tuổi mà nó hỏi câu gì quý vị biết không? Con chào thầy Pháp Hòa, năm nay con 8 tuổi. Cho con xin hỏi, khi làm điều ác sẽ gặp quả báo phải không? Chà, này là pháp sư tương lai. Con 8 tuổi mà con hỏi được câu này. Ác là gì con biết không? Không phải khi nào con làm cái gì, khi nào con nói một lời làm cho người khác buồn vì lời nói của con. Chữ ác nghĩa là tổn giảm. Thấy không? Mình reduce cái happiness. Còn thiện là gì? Thiện là tăng trưởng. Chữ ác với chữ thiện nó nghĩa vậy đó. Chữ ác là tổn giảm, chữ thiện là tăng ích. Mình làm cái gì mà tăng lợi ích cho người, điều đó gọi là thiện. Mình làm cái gì mà tổn giảm, làm cho người khác đau thương, là ác. Chữ ác không có nghĩa là mình phải cầm dao giết họ mới ác đâu, không. Nhiều khi dao của mình là ngôn từ của mình chứ gì đó. Cho nên Đức Phật có dạy bài kinh rất hay nha. Có những hội chúng mà trong đó Đức Phật có dùng một cái từ là có những hội chúng giao búa, nghĩa là có những người họ sống với nhau nhưng mỗi ngày họ đến với nhau bằng những lời lẽ khiếm nhã, họ chặt chém với nhau bằng những câu nói móc, những câu nói móc mỏ, những câu nói gọi là gì đó đau thương cho nhau, thì hội chúng đó gọi là hội chúng giao búa, gươm dao. Họ không phải cầm dao bằng cái hình thức mà họ dùng ngôn từ làm khổ nhau. Cho nên á, bây giờ thầy con 8 tuổi thôi, thầy phải nói kiểu 8 tuổi. Hôm nào con đi học về, con treo cái áo lạnh lên, xách đôi giày cho ngay, mẹ không có giận con. Thì nếu mẹ giận con, tại vì cái nhân con gieo là không xách giày, không mang áo lạnh là cái nhân đó. Rồi cái quả của con là mẹ sẽ rầy la mình. Đó, nhân quả đó. Bây giờ nhân con mang áo lạnh lên, xách đôi giày cho ngay, thì cái quả là mẹ sẽ rất hạnh phúc. Mẹ nói con của mẹ bữa nay ngoan quá, mẹ làm cho con một cái thức ăn đi học, con nhớ ăn, ăn không hết thì mang về chiều ăn tiếp, không được bỏ thùng rác, không được lén mẹ bỏ thùng rác và không được lén mẹ giấu dưới giường. Phong Hòa có một chú tiểu, hồi đó cách đây mười mấy năm, làm lanh cho ổng ăn, ổng không ăn, ổng đem về ổng không đem ra ổng ăn, ổng nhét dưới giường. Một ngày kia ổng đi học, Pháp Hòa gieo phòng, Pháp Hòa dọn dẹp, dỡ giường ổng lên, 13 cái gói bánh mì nó nằm ở dưới giường, nó mốc xanh lên hết. Pháp Hòa đem ra một rổ, Pháp Hòa để đợi ổng về. Pháp Hòa nói bữa nay thầy có món đãi con, và đem cái dĩa đó ra, ổng chưng hửng. Bây giờ con ăn không? Dạ hư rồi, làm sao ăn được. Vậy thì tại sao lúc không hư con không ăn? Cũng cái chú đó, một ngày nọ đi học, làm homework tốt quá cho nên cô giáo vui quá. Vừa bước vô xe đi rước, Pháp Hòa lái xe, ổng ngồi sao? Sư phụ, bữa nay cô giáo rất là vui với con. Hỏi tại sao cô giáo vui với con? Tại vì con làm homework. Đơn giản vậy thôi, chứ không cần học giỏi nữa. Chỉ có làm homework thôi mà cô giáo hạnh phúc rồi. Vậy thì cô giáo vui vẻ mà cô giáo không la con có vui không? Dạ con vui. Vậy con nghĩ thầy có vui không? Dạ thầy vui. Con thấy không? Chỉ một việc làm nhỏ của con thôi, là con làm homework thôi, mà con làm thầy cô vui, thầy cũng vui. Mà con không làm homework on time, con biến thành thầy, thầy làm Atula, thành La Sát. Đơn giản vậy thôi. Cho nên con thương mẹ, thương ba, ráng học bài, làm bài. Cái gì mẹ muốn mình làm, mình cố gắng mình làm xong. Mà cái này hình như không cần mấy đứa nhỏ nữa, mấy ông chồng cũng làm y vậy luôn. Làm ơn đi làm về máng cái áo lạnh lên, đi vô nhà để đôi giày cho ngay. Buổi chiều ăn cơm rồi, bả rửa chén sạch sẽ rồi, mình uống ly sữa, mình rửa mình úp lên. Mình muốn ăn tô mì gói, con một mình ăn, mà ăn xong rồi rửa úp lên. Ngày mai sáng khỏi thấy cái nét mặt u sầu. Chiều đi làm về mà thấy một đống chén nữa là bắt đầu chiến tranh sẽ có mặt. Đơn giản lắm. Kính bạch thầy, cho con hỏi vô ngã khác vô thường sao? Chữ vô ngã đó, nếu nói chữ ngã là gì? Chữ ngã là mình. Ngã nó có hai loại, mình và cái của mình. Nhưng mà thật sự mình có thật không? Thí dụ mình ngồi đây mình có không? Có. Nhưng mà mình có tồn tại mãi mãi không? Mà sự tồn tại của mình là do cái gì mà tồn tại, hay tự mình có được? Nước, cơm, gạo, bánh, đường, muối, mình tồn tại là hàng ngàn thứ nó tắt, nó giúp cho mình tồn tại mỗi ngày. Như vậy cái ngã này nè, cái ngã này mà có đây là tạm có và do duyên sinh, cho nên nói cho cùng mình là vô ngã. Cái chùa này nó vô ngã nè, hồi xưa nó là cái nhà. Hồi lúc cái chùa Chánh Tâm này mới mua, Pháp Hòa có tới đây. Cái ngày đầu tiên dọn vô là Pháp Hòa đã có mặt ở đây, mấy chục năm trước. khoảng 30 mấy năm trước. Và từ một căn nhà mà các vị đã cố gắng tìm đủ mọi cách để mà xây dựng lên được một ngôi chùa này. Vậy thì ngôi chùa này, nếu mà nói thí dụ như một vị nói chùa này tôi xây đó, không đúng. Phải không? Một người thì có thể đứng ra lãnh đạo vậy thôi. Chứ còn bây giờ mình có tiền mà không ai bán gỗ, bán đinh, bán sơn, bán làm, mình làm cái gì mình có được. Cho nên nói cho cùng thì chữ vô ngã là gì? Hoàn toàn con người mình không gì hết. Nhưng mà tại vì mình chấp vào, mình nghĩ là mình có, cho nên có một cái thứ hai gọi là ngã sở, là cái của mình. Nhưng mà thật sự mình còn không có thì làm gì có cái của mình. Cho nên không có ngã và không có ngã sở. Ở đây ai coi Tây Du Ký rồi nè, quý vị có nhớ cái khúc mà đi qua quả gì, quả Diệm Sơn không? Thì cái lúc đó là qua không được, tại vì cái lửa, cái núi lửa đó. Thì thầy trò ngài Huyền Trang đành phải chịu trận ngay cái núi đó. Thì lúc đó người ta mới nói á, phải đi mượn cho được cái cây quạt ba tiêu của Thiết Phiến công chúa, vợ của ai? Ngưu Ma Vương. À, hay quá ha. Trời ơi, phải nhớ kinh được cho em đỡ. Vậy thì cây quạt ba tiêu là gì? Chỉ có cây quạt ba tiêu mới dập tắt được cái lửa của quả Diệm Sơn thôi. Vậy thì quả Diệm Sơn là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho sự sân si nóng nảy của con người. Mà nếu không tắt được cái lửa đó, đừng hòng qua Tây Phương. Cho nên ngài thầy, ông Bát Giới nói thôi đi về. Ông muốn đi về thì ông nản rồi. Ngộ Không hỏi, ngươi muốn đi đâu? Nói dạ muốn đi Tây Phương thỉnh kinh. Tây Phương nằm đâu? Dạ Tây Phương nằm đằng kia, phải qua cái núi này mới đi Tây Phương, không có đường khác. Bây giờ làm sao tắt lửa đây? Cuối cùng phải đi mượn cây quạt ba tiêu. Ba tiêu là gì? Ba tiêu là cây chuối. Ba tiêu là cây chuối. Quạt ba tiêu nghĩa là cái quạt làm bằng lá chuối. Vậy thì ba tiêu lại là tượng trưng cho, quý vị thấy cây chuối chưa? Có thấy bẻ chuối không? Cái cây chuối nó có cái lõi không? Tách ra hết, từng bẻ, từng bẻ, từng bẻ tách ra, cây chuối không có gì hết. Vậy thì sở dĩ cây chuối mà có được là tại vì cái gì? Từng cái bẻ chuối nó chặt vào. Nhưng khi tách nó ra từng bẻ, nó không có gì hết. Con người mình cũng vậy. Khi nào anh vô ngã, anh mới vị tha được. Nhà Phật dùng cái từ là vô ngã vị tha. Anh không có cái bản ngã của anh mới sống vì người khác được. Còn không là mình đa sống vị ngã không, vì mình đúng không? Hai người gây với nhau mà đi kể cho người thứ ba nghe là hồi sau câu chuyện đó, cái phải nó nằm về phía mình hết trơn. Cái người kia là quấy thế này, người kia sai thế kia. Nói hồi cái tự nhiên cái phía phải nó nằm về mình hết. Đâu? Thật ra mình nói hồi là cái gì hay, cái gì đúng là lọt vô mình đó. Tôi có làm gì đâu. Nó nói đó, tôi nín thinh à. Cho nên đó, thưa đại chúng, là cái bẹ chuối đó là vô ngã. Cho nên muốn dập tắt được cái lửa sân, tại sao con người mình sân? Sân là tại vì mình giận đó. Mình giận là làm không trúng ý mình. Không trúng ý mình là mình chấp vào cái của mình mới giận chứ. Ví dụ như Pháp Hòa để cái bình bông ở đây nè, Pháp Hòa cho nó là đẹp, Pháp Hòa để ngay đây, mà nếu người nào dọn bình bông này á, là bắt đầu mình nổi xung thiên mình lên, mà mình nói gì, tôi để ở đây tại sao ai dẹp? Vậy thì cái bình hoa này, mình, cái tôi mình nằm đây nè, cái tôi của mình nằm ngay đây nè, và bình bông này là của tôi. Cái bình bông của tôi là ngã sở, còn tôi là ngã, và chính mình có ngã cho nên mới có ngã sở. Nhưng mà thật hoa này có phải của mình thật không? Mình đâu có mua, mình chỉ cắm thôi. Vậy mà bắt đầu chấp vô bình bông này của tôi. Và cho dù là của mình đi nữa, nhưng nếu để đây nó không có hợp tình hợp lý, người ta dời nói đâu. Nếu người vô ngã là bình thường, tôi đã cúng chùa rồi, tôi đem vô đây rồi, tôi chưng rồi, quý vị muốn làm sao miễn đẹp, thoải mái, thuận lợi cho mọi người. Vậy thì sở dĩ mình giận là vì mình luôn luôn chấp vào mình và cái của mình. Cho nên những gì mình phán ra phải là chân lý. Ai làm không đúng thì mình giận. Vậy thì cái mình giận là không có gì hết đó. Chẳng qua là mình bảo vệ cho cái của mình thôi. Mình muốn bảo vệ mình thôi. Nhưng mà khi nào mình thấy rằng mình cũng là bình thường thôi, mình vô ngã. Mà vô ngã thì không có khổ đau. Còn chữ vô thường nghĩa là biến chuyển. Chữ vô là không, không có cái của mình, gọi là vô ngã. Đâu quý vị nghĩ có gì của mình không? Chùa này của tôi, không có chữ chùa của tôi, chùa của bá tánh. Không có người ta đóng góp lấy gì mình có làm sao. Cho nên nếu mình nói là chùa của tôi, nói cho vui thôi, chân lý là không đúng. Tại vì thậm chí quý vị nói cuốn sách này tôi viết cũng không trúng nữa. Đọc coi, toàn mượn của người này, trích dẫn ý tứ của người kia làm quyển sách của mình thôi. Và thậm chí nhờ mình đọc sách của người này kia, mình mới phát minh được, mình mới viết ra cái này. Cho nên nói của mình là nói cho vui vậy. Rồi bây giờ vậy nè, không ai nấu cơm mình ăn, thời giờ mình có đủ sức đâu ngồi chép, ngồi viết. Không có nước mình uống, mình sống nổi không? Không có không khí mình thở. Cho nên cuốn sách này nói cho cùng là cả vũ trụ có mặt trong cuốn sách đó. Mực, giấy, mình, người viết, người ủng hộ mình, vân vân. Với nhà Phật mà nhìn, tất cả các pháp do các duyên mà có mặt, không cái gì nó tự một mình nó có mặt được. Còn vô thường là sự biến chuyển. Tươi thì phải héo, giống như là sống thì phải có chết, trẻ thì có già. Mình ăn vô no rồi chút đói nữa mà. Vô thường, nếu mà nó thường nó no hoài, mà no hoài thì bắt đầu bệnh rồi đó. Đi bác sĩ, ủa sao tôi ăn hoài nó không tiêu. Khi Đức Phật Thích Ca đản sanh tại Lâm Tỳ Ni thì đi trên bảy đó hoa sen và nói thiên thượng thiên hạ duyên ngã độc tôn. Nếu Phật dạy vô ngã thì tại sao lại nói câu trên? Chữ ngã này mình có thể hiểu hai cách, như nãy giờ bà nói. Nếu ngã này nè, thì Đức Phật nói nếu trên đời này chúng sanh mà dính vào cái ngã này thì là khổ. Nhưng mà nó có một cái ngã nghĩa thứ hai, nghĩa là cái sự tự tại không dính mắc, gọi là vô ngã. Nghĩa là người đó tự tại, không bị ràng buộc. Thì trên đời này cái quý nhất là gì? Là sự tự tại giải thoát. Quý vị có đồng ý là sự hạnh phúc nhất của mình là khi tâm hồn mình không có khổ đau, không lo lắng không? Đang lo lắng gì? Ăn không ngon, ngủ không yên. Mà cái sự lo lắng của mình nó hết rồi một cái là trời ơi, người mình nó nhẹ giống như là ngàn cân. Giống như ai ở đây mà nộp giấy mà chờ PR hoài không có. Trời, bữa nào nhận được cái thơ cho cái thẻ PR nhẹ ngàn cân. Phải không? Ai cho 10.000 không vui bằng cái thẻ không? Thì cái chữ ngã đây là chữ ngã, trường hợp này là sự tự tại, sự giải thoát không dính mắc. Rồi câu hỏi cuối cùng nha. Công năng của lương hoàng sám và sự khác biệt gì với thủy sám? Thưa đại chúng, khi quý vị tụng kinh trong các chùa đó, khi nào quý vị nghe cái gì mà có chữ sám pháp á, thí dụ như lương hoàng sám pháp, thủy sám pháp, đại bi sám pháp, hồng danh sám pháp, tất cả những chữ gì có sám pháp là do các tổ viết lại, chế tác thành một nghi thức sám hối cho mình tụng, chứ không phải là kinh của Phật nói. Nhưng mà các vị đó cũng soạn lại, nhưng mà không tự ý soạn, mà không có nghiên cứu trong kinh điển. Các ngài có nghiên cứu kinh điển và trích ra những cái đoạn kinh để trở thành một quyển riêng để mình tụng, nhất là quyển Lương Hoàng Sám. Quyển Lương Hoàng Sám á, là vì một bà hoàng hậu của vua Lương Võ Đế mà tạo ra để sám hối cho bà. Và 10 vị cao tăng thời đó, trong đó có ngài Bảo Chí. Và ngài Bảo Chí là người đứng ra kêu gọi chư tăng vào thời đó để ngồi lại soạn một quyển sám pháp này dành riêng cho vua Lương Võ Đế, cho nên gọi là Lương Hoàng. Chữ Lương là họ của ông. Ông tên là Lương Võ Đế. Và nói gọn là ông Lương, họ Lương. Hoàng là hoàng đế, Lương Hoàng Sám nghĩa là sám hối này vì vua, vì hoàng đế họ Lương mà tạo thành. Bà hoàng hậu này có cái tâm khinh thường, miệt thị. Còn thủy sám cũng là do một vị tổ chép lại. Và vì cái sự ông bị một cái tâm kiêu ngạo mà sạch, cho nên tất cả những cái sám pháp đều là do các tổ soạn và dựa vào kinh. nhất là kinh Nhân Quả, các ngài dựa vào những quyển kinh đó để soạn ra một cái sấm pháp. Cái công năng thì giống nhau, nhưng mà cái thời lượng của mỗi quyển nó khác nhau. Ví dụ như Lương Hoàng Sám á, là tới dày, tới 10 tập nhỏ, nó dày vậy nè. Còn Thủy Sám thì mỏng hơn, tùy thời gian của các vị mà các vị phát tâm thọ trì sám hối. Cho dù mình không có thời gian, mỗi ngày mình đọc Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát 3 lần mình lại, nhưng với tất cả tâm chí thành, chúng ta vẫn có tác dụng. Cái quan trọng là cái tâm thành sám hối. Sở dĩ quý vị dùng một quyển sám hối dày là để có cơ hội mình biết nhiều thứ trong quyển này đã dạy những gì, đã trích những kinh Nhân Quả như thế nào. Mình đọc nhiều thì mình biết nhiều, nhưng mà cái quan trọng vẫn là cái tâm chí thành sám hối. Cho nên không có cái vấn đề là kinh nào linh hơn kinh nào, sám hối nào mau hết tội. Cái quan trọng là chúng ta có ăn năn cái lỗi của mình thì tội mới tiêu. Còn cái vấn đề thời lượng, thí dụ quý vị đọc, chịu khó đọc sách nhiều, kinh nhiều, biết nhiều. Còn mình đọc ít thì mình biết ít, vậy thôi. Cho nên nếu đọc được trọn bộ Lương Hoàng Sám thì mình hiểu biết rất nhiều thứ ở trong cái quyển đó, cũng như là Văn Thủy Sám. Pháp Hòa có giảng bộ Thủy Sám rồi đó, tại trong đó rất nhiều pháp số. Đó là cái câu hỏi cuối. Còn một, có một Phật tử trên này hỏi về giữa mình với mẹ đó, thì Pháp Hòa thấy câu hỏi này Pháp Hòa nếu được thì quý vị lên gặp rồi Pháp Hòa sẽ trao đổi riêng. Thì cái câu này nó hơi riêng tư cho gia đình mình, thì Pháp Hòa tôn trọng, cho nên mình để câu này lại. Ai chép cho Pháp Hòa câu này đó, chút xíu nữa đi ra phía sau Pháp Hòa sẽ gặp để nói chuyện sau. Còn ở đây thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng đã cùng ngồi lại với nhau trong ngày này để ôn tụng lời Phật dạy.